Chuyên đề 10 của môn phương pháp nghiên cứu học là yêu cầu của luận văn và luận án. Nếu như trong chuyên đề chính chúng ta đã khái quát về các yêu cầu căn bản của đề cương, thì trong phần này đó chúng ta xác định rõ giá trị của luận văn và luận án phải vượt lên trên các loại sách và các bài thông thường. Giải quyết được vấn đề này đó thì luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ thật sự có giá trị với những đóng góp mở ra các nội dung mới, phát hiện mới, khám phá mới, bao gồm về phương diện lý thuyết cũng như là thực tiễn. Chúng ta cần lưu ý những điều này. Phần 1, yêu cầu về nội dung của luận văn và luận án. Nhỏ, luận ăn, luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ phải là một công trình nghiên cứu có tính học thuật cao, có những đóng góp về phương pháp, chứa đựng được những thông tin kiến thức mới, nội hàm mới, nhằm tìm ra các giải pháp cho các vấn đề liên hệ đến việc phát triển nguồn tri thức của nhân loại, gắn kết với lĩnh vực hay các vấn đề được chúng ta khảo cứu. Điều 2, luận văn và luận án đó phải là những công trình nghiên cứu có đóng góp về mặt học thuật, được trình bày bằng văn phong học thuật, vận dụng các phương pháp lý luận căn bản, các phương pháp nghiên cứu chuyên ngành và đa ngành nhằm phân tích, bình luận các luận điểm và kết quả đã đạt được trong các công trình nghiên cứu công bố trước đây. Thì trên cơ sở đó đó, người viết đó, nêu ra những đóng góp mới, phát hiện mới, giá trị mới trong công trình nghiên cứu của mình, ở đây đó là luận văn thạc sĩ hay luận án tiến sĩ. Ba nhỏ, dầu luận văn và luận án không quy định số chương tối thiểu và tối đa, người viết cần phải thấy rõ, đừng quá tham vọng trong việc ôm đồm quá nhiều chương, mà tính khám phá, phát minh, sáng kiến, sáng tạo, đóng góp cái mới đó không được nhiều. Nên cái khác là chỉ lặp lại những điều đã được biết rồi. Thì lúc đó đó, người viết phải mạnh dạn cắt bỏ các thông tin mang tính căn bản hay là tính giáo khoa hoặc là trình độ cử nhân dân số ra khỏi luận văn của mình. Cho nên luận văn và luận án đó thì phải tối thiểu từ 4 chương cho đến 8 chương, thể hiện rõ được nội dung nghiên cứu, phần mở đầu, tổng quan tình hình nghiên cứu, rồi mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu, các cơ sở lý luận, các thuyết khoa học, rồi phương pháp nghiên cứu, đối tượng và phương nghiên cứu. Và các những mối liên hệ khác. Thì đó là ba yêu cầu rất là căn bản mà chúng ta cần phải nắm. Phần 2, bố cục và hình thức của luận văn và luận án. Điều 1, luận văn thạc sĩ đó phải được trình bày tối thiểu 80 trang A4, dòng 1.5, coi chữ 13. Và nhiều nhất là khoảng 200 trang, chứ đừng có nhiều hơn nữa. Vì cái thời gian chúng ta viết chỉ có 6 tháng thôi. Luận án tiến sĩ phải có độ dài trung bình á 200 trang A4, dòng 1.5, coi 13, cho đến 350 trang. Một số trường đại học quy định số lượng chữ tối thiểu, và một số khác đó thỉnh thoảng quy định số lượng chữ tối đa. Còn nơi nào không có quy định số tối đa đó thì học viên cao học và nghiên cứu sinh tiến sĩ đó được quyền viết dài hơn, có thể là 500 trang, 600 trang, 700 trang, vân vân. Nói chung viết càng nhiều, càng dài chừng nào đó thì rủi ro bị phản biện, bị bắt bẻ về văn phong, nội dung, quan điểm, luận điểm, vân vân, trong luận văn và luận án nhiều hơn là những luận văn luận án viết xúc tích. Điều hai, luận văn và luận án phải được trình bày rõ ràng, mạch lạc, không được tẩy xóa. Tất cả phải được đánh số trang, có số bảng biểu, hình vẽ, sơ đồ, đồ thị đối với các ngành khoa học tự nhiên, và có các phụ lục đối với những bài viết và nghiên cứu của chính tác giả có liên hệ trực tiếp hoặc là gián tiếp đến đề tài. Về quy định bố cục đó thì luận văn thạc sĩ hay luận án tiến sĩ phải bao gồm các phần. Thứ nhất là bì chính. Đối với bản luận văn cuối cùng đó thì phải phóng đóng bìa cứng, có in chữ nhũ vàng càng tốt, và không được viết tắt. Kế đến là phần bìa phụ, in trên giấy thường, còn được gọi là bìa trong. Sau đó là lời cam đoan của tác giả về việc phát hiện mới, cũng như sự trung thực trong nghiên cứu mà tác giả không hề sao chép từ bất kỳ công trình nào đã có trước đó hay đang còn dưới dạng bản thảo. Bản tóm tắt của tác giả tùy theo trường, có trường quy định một vài trăm chữ thôi, có trường quy định 500 chữ hay là 700 chữ, nhằm giúp cho người đọc đó có thể nắm bắt được các giá trị cốt lõi của luận văn và luận án này là cái gì. Sau đó là phần mục lục, trình bày một cách chi tiết từ một lô mã, hai lô mã, ba lô mã cho đến chương cuối cùng. Mỗi chương được đánh dấu bằng con số lô mã đó phải có tiêu đề phụ. Sau đó là bản viết tắt, danh mục, các ký hiệu và các chữ viết tắt như chúng ta đã học trong chuyên đề số 8 hôm qua. Kế đến là danh mục các bản biểu nếu có, đối với các ngành như là hóa học, vật lý học, địa chí học, lịch sử, khảo cổ, vân vân, thì hầu như là bản biểu nhiều lắm để minh họa. Cho đến là danh mục các hình nếu có, đối với các ngành lịch sử, kiến trúc, mỹ thuật, địa lý, vân vân. Theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam thì bố cục của luận văn thạc sĩ đó chỉ gồm có 4 phần thôi. Chương 1 là chương mở đầu, ghi rõ những điều mà chúng ta vừa nêu trong chuyên đề số 9 đó. Tầm quan trọng nghiên cứu về đề tài, hay là ý nghĩa nghiên cứu về đề tài, rồi lịch sử văn học về đề tài, hoặc là điểm qua văn học về đề tài, rồi đối tượng nghiên cứu về đề tài, phương pháp nghiên cứu về đề tài, cấu trúc chương giả định, vân vân. Thì những phần đó được gọi chung đó là chương dẫn nhập. Thì đây là quy định bắt buộc đối với các hệ thống giáo dục trên thế giới, dầu thuộc hệ thống Mỹ hay là hệ thống Anh. Ở Việt Nam thì vẫn giữ lại yêu cầu căn bản này. Chương 2, tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý luận. Tức là những nghiên cứu khái quát về đề tài này gồm có bao nhiêu vấn đề chính, bao nhiêu vấn đề phụ, rồi cơ sở lý luận của đề tài này là cái gì. Thì đây là phương pháp theo triết học Mác Lênin mà Việt Nam chúng ta bị ảnh hưởng theo nền giáo dục của Liên Xô mấy thập niên trong thời kỳ xã hội chủ nghĩa miền Bắc. Và bây giờ đó thì chúng ta cũng vẫn tiếp tục ảnh hưởng theo mô thức này rất là máy móc. Thì cái cơ sở lý luận á, nó phải minh họa cho phương pháp nghiên cứu. Tách rời nó ra là không cần thiết, và nó sẽ dẫn đến tình trạng rất là trục lặp. Chương 3, phương pháp nghiên cứu về đề tài. Đây là mình phân tích dùng phương pháp gì, nghiên cứu mảng nào, nội dung gì để dẫn đến các kết quả giả định hữu ích, có giá trị về phương diện lý thuyết và thực tiễn như thế nào. Và cuối cùng á, chương 4 là chương kết luận, tức là tóm tắt lại những điều đã được thảo luận, và phần lớn là ở chương 2 và chương 3. Do vì o ép toàn bộ các luận văn thạc sĩ, và thậm chí ở nhiều trường vẫn còn o ép cho cả luận án tiến sĩ, phần lớn các trường đại học tại Việt Nam đã làm cho sinh viên đó gần như là khó có thể phát huy được sáng kiến sáng tạo trong nghiên cứu học thuật. Vì phải viết theo cái khung sườn đã có sẵn á, và khung sườn đó giống nhau. Tôi tạm gọi phương pháp mà Bộ Giáo dục Đào tạo đưa ra đó là bố cục luận văn luận án gồm có 4 chương. Nó giống như là nhạc cổ á. Chẳng hạn như là cái giai điệu dạ cổ Hoài Lang, mà nguồn gốc á, do ông Cao Văn Lầu viết á, là để nói về cái sự trông chờ của người vợ mà chồng á, đi quá lâu, không tin tức, không tư từ. Chẳng những là sự sốt ruột mà còn là một nỗi đau về tâm lý và cảm xúc. Thì bây giờ đó, các nhà sáng tác về cổ nhạc đó, gọi là soạn giả đấy, không cần phải tạo ra giai điệu nhạc mới, chỉ cần đổ chữ đúng với niềm luật của thể loại đó là xong. Thì sắp tới quý vị xem cái bài Chuyện Phật Thích Ca Giáng Trần trong Đêm Văn Nghệ ngày 12 tháng 5 2019 đó, tôi là người viết lời đổ vào trong cái khung sườn dạ cổ Hoài Lang. Thì những người nào biết sáng tác thơ và biết niêm luật bằng trắc thì dễ dàng sáng tác như thế lắm, không có khó. Hoặc là giống như là các thơ Niêm Luật, thơ Đường, Thất Ngôn Bát Cú, Thất Ngôn Tứ Tuyệt, Thất Ngôn Tứ Tuyệt, thì cái Niêm Luật nó có sẵn là mình chỉ cần là đổ chữ vào thôi, với nội dung, khái niệm, hình ảnh là chúng ta có các bài thơ mới. Còn đang khi nhạc mới thì mỗi một bài là một giai điệu khác nhau, đa dạng, phong phú, linh hoạt và mang tính sáng tạo. Cho nên đối với nhạc cổ đó, chúng ta đổi lời thì không ai nói mình là đạo nhạc. Nhưng mà đối với nhạc mới đó, chỉ cần trùng một câu được xem là đạo nhạc rồi, rất tối kỵ. Thế bây giờ toàn bộ hàng giảng các sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh làm luận văn luận án mà chỉ có chừng đó 4 chương thôi, làm sao mà khám phá mới được. Ở chương 2 là tổng quan nghiên cứu, tức là những nội dung được chúng ta nghiên cứu dồn vô một chương thôi. Chương này có thể là dài nhất, có thể là 40 trang. Ngồi ép quá, đọc vô cái khung sườn này không thấy được cái gì là cái mới. Nó không thể hiện qua cái tiêu đề đâu, nó là cái công thức chung, thì cái đó không còn là nghiên cứu nữa. Còn phương pháp học thuộc tiêu chuẩn đó, thì mỗi một chương, ngoài cái chương dẫn nhập và chương kết thúc, nó có công thức giống nhau, quy định giống nhau. Còn các chương còn lại, từ chương thứ 2 cho đến cái chương gần vế, áp vế, chương kết luận, là tiêu đề đó, mỗi chương mỗi khác, có nội dung khác, nhưng mà nó phải được đặt trong một cái cấu trúc và bố cục á, tạo ra tính hệ thống, tính biện chứng và làm nổi bật lẫn nhau. Là tôi nói thêm cái phần này để chúng ta thấy rõ đó, là khi mình nghiên cứu tham khảo các luận văn thạc sĩ bên ngoài, tại sao mình thấy ồ máy móc vậy. Và rất may đó là tôi đã thuyết phục hội đồng điều hành của học viện chúng ta là không đi theo mô hình này, và đã được hội đồng điều hành chấp nhận. Bố cục gợi ý về trình bày của các chương đó thì tôi xin nêu ra như sau. Thứ nhất, chương 1 là chương dẫn nhập. Nó giống như ở trong cái đề cương luận văn và luận án vậy đó, tầm quan trọng về đề tài, lịch sử nghiên cứu về tài, đối tượng và phạm vi nghiên cứu về đề tài, phương pháp nghiên cứu về đề tài, rồi như nó đủ rồi. Chương 2, tổng quan nghiên cứu cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu. Cái này nó thuộc về phương pháp luận. Thì cơ sở lý luận là khái niệm mà được sử dụng trong hệ thống giáo dục Liên Xô mà Việt Nam ảnh hưởng. Nhưng còn trong phương pháp nghiên cứu là nó bao gồm hết à. Nên là dung hòa giữa nền giáo dục ở tại Việt Nam và các nền giáo dục trên thế giới. Thì chúng ta dùng cái này chung là tổng quan nghiên cứu, cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu. Tổng quan nghiên cứu có nghĩa là các vấn đề sẽ được chúng ta nghiên cứu là cái gì. Đây là mình tóm tắt lại thôi. Chương 3, chương 4, chương 5, chương 6, vân vân, là các chương có nội dung liên hệ trực tiếp và trong trường hợp rất hy hữu liên hệ gián tiếp đến đề tài chính được khắc họa trong tựa đề của luận văn hay là luận án. Và các chương này nó phải có mối quan hệ nhân quả với nhau. Phải đặt chương nào trước, chương nào sau đó là cả một vấn đề lớn. Và cuối cùng á là chương kết luận. Sau đó là danh mục của các công trình khoa học đã được công bố, rồi tài liệu tham khảo, vân vân, và các phụ lục nếu có. Thì buổi sau đó tôi sẽ đem một vài đề cương mà tôi tạm gọi là đạt yêu cầu, để quý vị có thể tham khảo. Thì ban cán sự lớp đó gửi qua email chung của các học viên để mình có thể hiểu cấu trúc của một đề cương luận văn thạc sĩ đó là cái gì. Chúng ta nghiền ngẫm nha, để mình bắt chước, tạo thành cái thói quen rằng là khi trình bày đó nó cũng phải đạt được các yêu cầu đó. Phần 3, cách trình bày các đề mục. Các đề mục trong luận văn và luận án phải được đánh các con số thứ tự thành nhóm chữ số, nhiều nhất là 4 chữ số, với số thứ nhất chỉ cho số thứ tự của chương. Ví dụ như ở phần chương 4 này, chúng ta thấy có cái tiêu đề bắt đầu bằng 4.1.2, thì mình sẽ hiểu là gì? Đây là vấn đề 2 của mục 1 thuộc chương 4. Ở mỗi nhóm chủ đề đó thì phải có ít nhất 2 đề mục. Ví dụ như trong chương số 2 thì chúng ta bắt đầu bằng con số 2 rồi chấm số 1. Đó là cái tiêu đề phụ thứ nhất. Thì vì đã có số 1 đó, thì chúng ta phải có số 2. Có số 1 không, có số 2 thì nó kỳ. Vậy là chúng ta phải có cái tiêu đề bắt đầu bằng con số 2.1.2. Rồi sau đó chúng ta có những con số như là 2.2. Rồi 2.3, 2.4. Thì lát nữa chúng ta có ví dụ minh họa thì dễ hình dung ha. Các đề mục và nội dung của nó phải đi liền với nhau, tránh trường hợp đề mục nằm ở cuối trang nhưng nội dung nằm ở đầu trang. Sau đó nên nó không ăn khớp được, người ta sẽ không hiểu mình muốn nói cái gì. Về bản chất đề mục á, thì có hai nhóm loại. Nhóm một á, là các đề mục cùng cấp. Chúng ta làm quen với khái niệm ha. Tức là các đề mục có cùng số chữ hay là chữ số trong số thứ tự của chúng. Ví dụ, chúng ta có ở ngay chương 1, 1.12, 1.13. Và 2.13. Thì 1.12 được hiểu gì? Mục thứ 2 của phần 1 thuộc chương 1. Rồi cái con số 1.13 là mục thứ 3 của phần 1 thuộc chương 1. Thì đây là những cái đề mục cùng cấp. Rồi 2.11, 2.12, 2.13. Đó, thì đây là chương thứ 2. Cho đó nó có phần 1, phần 2, phần 3, vân vân. Cũng có các đề mục không cùng cấp. Để nhận diện nó đó, thì số lượng của các con số xuất hiện nhiều ít khác nhau. Ví dụ như chúng ta có 1.1, đây là đề mục thứ nhất của chương 1. Rồi 1.11 là phần 1 của đề mục 1 thuộc chương 1. Như vậy cái con số 1 thứ 3 này nó là một phần nhỏ của con số 1 thứ 2, và con số 1 thứ 2 là một phần nhỏ của chương 1. Thì cái đó nó gọi là không cùng cấp. Bây giờ chúng ta hãy nhìn lên màn ảnh. Ví dụ chương 1 là chương dẫn nhập. Thì cách trình bày đó, chương 1 chỉ viết qua chữ đầu thôi. Và số 1 đây phải viết thành một la mã. Có một số người thì viết qua luôn cả chữ chương. Cái đó cũng được. Vì đây cái này không có cái bắt buộc phải là viết in hoa, hay là chỉ được viết hoa chữ cái đầu, còn lại viết thường. Nhưng mà đối với con số 1 của chương 1 á, thì bắt buộc phải là một la mã. Đó là quy định học thuật. Xuất hàng dẫn nhập, đó là chưa dẫn nhập. Thì chẳng hạn như chúng ta có đi, một nhỏ là tổng quan, thì các tiêu đề chính phụ này đó cần phải được viết bằng chữ in hoa. Coi chữ 13 hay coi chữ 14 á, thì nó tùy theo cái độ lớn nhỏ của từng phông chữ. Và phần thứ hai đó là đặt vấn đề. Thì trong đây chúng ta có 3 vấn đề được đặt ra, thì chúng ta xác định nó bằng cách là gì? Ghi 2.1, 2.2, 2.3. Nếu như trong mục 2.3 đó chúng ta lại có hai ý, thì lúc đó quý vị đánh số 2.31 và 2.32. Tương tự nếu quý vị có cái mục thứ ba ngoài tổng quan là xác định vấn đề, thì chúng ta có thêm thứ ba như là phản biện vấn đề, thí dụ vậy, thì lúc đó quý vị sẽ có các ý 3.1, 3.2. Thì đây là cách trình bày vắn tắt. Chứ còn nếu đủ á, thì đây là chương 1, thì phía trước này chúng ta phải để là 1.1. Thì cái con số 1 đứng sau này tức là một tổng quan, rồi 1.2, con số 2 đứng sau số 1 này đó là xác định vấn đề. Và cả hai vấn đề này đó đều thuộc về chương thứ nhất. Cho nên có hai cách trình bày. Trình bày đơn giản nhất là ở mỗi một chương thì chúng ta bắt đầu con số 1, 2, 3, 4 cho các tiêu đề chính. Rồi đó, sau đó cùng với con số này chúng ta thêm nữa con số chấm và sau 1, 2, 3, 4 nữa để cho các tiêu đề phụ. Còn khắp thế giới đó thì người ta làm, nếu đây là chương 1 thì cái mục đầu tiên của chương 1 đó phải đây là 1.1. Rồi cái mục thứ hai đó là 1.2, mục thứ ba đó là 1.3. Rồi trong mỗi một cái phần đó nếu có 2 đến 3 nội dung thì chúng ta sẽ xuống hàng 1.11, 1.12, 1.13, rồi 1.21, 1.22, 1.23, vân vân. Thì quý vị có thể có cái bản hướng dẫn mới của tôi phát cho các học viên thạc sĩ và nghiên cứu sinh tiến sĩ do văn phòng sau đại học đó gửi đến quý vị khi quý vị đăng ký chọn đề tài ha. Đối với việc đánh số thứ tự của bảng biểu hình các công thức, chúng ta buộc phải gắn với số thứ tự của các chương. Ví dụ, chúng ta có một cái bảng mang ký hiệu là 2.3, thì chúng ta nên hiểu đó là gì? Đây là bản đồ thứ ba nằm trong chương thứ hai của luận văn hay là luận án. Và nếu quý vị có cái hình đồ thị minh họa mang mã số đó là hình 3.4, thì chúng ta hiểu là gì? Đây là hình minh họa thứ tư thuộc chương thứ ba. Và các biểu đồ, đồ thị, bảng biểu lấy từ các nguồn khác phải được trích dẫn đầy đủ. Ví dụ cái hình 3.4 này là nói về mùa Phật đản năm 63 bị Ngô Đình Diệm ra lệnh trấn áp. Thì cái hình đó là cái hình đang bị tháo dỡ bàn thờ Phật đản tại Huế chẳng hạn. Và cái hình này là hình đứng ở vị trí thứ tư, thì lúc đó chúng ta sẽ ghi chú hình 3.4 và mô tả được chúng nó. Đó là cái nội dung từ lễ Phật đản bị Ngô Đình Diệm trấn áp, và xuất xứ của nó là gì? Được trích dẫn từ văn phòng 2 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam chẳng hạn, và công bố vào năm 2013 khi kỷ niệm 50 năm ngày Bồ Tát Thích Quảng Đức Tự Thiêu. Phần 4, yêu cầu về tóm tắt luận văn và luận án. Thì thông thường phần này đó trình bày một buổi độc lập, tôi gộp vô chung để cho nó ngắn gọn lại. Thì phần này đó nó có nội dung á mấy chục phần trăm giống với đề cương nghiên cứu, và mấy chục phần trăm là khác hoàn toàn. Lý do là lúc đầu á, chúng ta dự kiến cái khung sườn nghiên cứu của mình nó là thế. Thì qua quá trình tìm tài liệu, rồi xử lý tài liệu, phân tích tài liệu, diễn đạt đó bằng cái văn phong có kỹ năng hay là kém kỹ năng, thì nội dung nghiên cứu nó đã khác rồi. Nó còn giống 100% như ban đầu nữa, lúc đó chúng ta không còn cách nào khác là phải điều chỉnh. Mà nếu điều chỉnh nhiều quá thì phải xin phép giáo sư hướng dẫn và hội đồng khoa xét duyệt thông qua, thì việc thay đổi đó được xem là hợp lệ. Một nhỏ, yêu cầu về nội dung tóm tắt luận văn luận án. Chứ nhất là chúng ta phải phản ánh trung thực kết cấu bố cục của luận văn và luận án theo mặc định chung. Thứ hai là phải chỉ rõ bằng cách ngắn gọn và súc tích lý do cũng như là mục tiêu nghiên cứu của luận văn luận án. Thì phần này nó giống với đề cương. Thứ ba, tóm lược các cơ sở lý luận, phương pháp nghiên cứu trong luận văn và luận án. Thứ tư, chỉ ra các điểm mới và các hạn chế trong luận văn và luận án của mình. Đây là sự liêm khiết tri thức. Đóng góp mới của mình là gì? Rồi mình cũng phải hết sức công tâm xem á, rằng là vì chưa viết các bản này cho nên đó là mặt hạn chế, và kêu gọi các học giả khác đầu tư tiếp tục để khám phá phát minh thêm về lĩnh vực đang bị bỏ ngỏ. Thứ năm, ghi đầy đủ toàn văn kết luận của luận văn và luận án, tức là mình đánh giá giá trị của nó trong chương kết luận. Hai, yêu cầu trình bày tóm tắt luận văn và luận án. Về nguyên tắc á, thì trong nước bản tóm tắt luận văn luận án phải được trình bày trên khổ giấy A5, tức là nó có diện tích á 14.5 và 20.5. Thì về nguyên tắc á, A0 á thì nó lớn gấp 2 A1. A1 á thì lớn gấp 2 A2. A2 đó thì lớn gấp 2 A3. A3 đó thì lớn gấp 2 A4. A4 á thì lớn gấp 2 A5. Và A5 á là khổ sách tiêu chuẩn. Luận văn và luận án á thì thường được viết bằng khổ giấy A4, nhưng mà cái bản tóm tắt luận văn và luận án phải được trình bày trên khổ A5. Đó là quy định bắt buộc ở tại Việt Nam. Còn ở nước ngoài đó thì đề cương luận văn luận án cũng như là bản tóm tắt đề cương luận án luận văn phải được trình bày trên khổ giấy A4. Thì ở mỗi một nơi nó có mặc định khác nhau, chúng ta ở đâu thì phải tuân thủ mặc định ở đó một cách tương đối. Tóm tắt luận án phải được trình bày rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không thể xóa. Để số lượng của các bản biểu, hình vẽ, đồ thị phải được trình bày với các con số tương xứng ở trong luận văn và luận án. Thứ tự đó phải được đánh trúng á. Nó có 3 hình thì hình đó là hình thứ 3, chứ không thể là đây hình thứ 2. Tại Việt Nam á thì bản tóm tắt luận văn luận án được quy định á cái số trang rất là tương đối. Đối với luận văn thạc sĩ đó thì bản tóm tắt á được trình bày trong vòng khoảng chừng 15-16 trang. Còn đối với bản tóm tắt luận án á thì được trình bày trong phạm vi khoảng chừng 20 trang cho đến 24 trang. Khổ A5, co 12, phong chữ Times New Roman, soạn trên hệ văn bản MS Word, mật độ của chữ là trung bình, không được nén, không kéo giãn khoảng cách giữa các chữ. Chế độ giãn dòng á, nên chọn á, ở mục exactly 17 chấm, hoặc đó là normal. Lề trên, lề dưới, lề trái, lề phải chừa 2 cm, phần lớn tại Việt Nam chừa 2.5 cm. Các bản biểu được trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bản là lề trái của các trang. Ở phần tóm tắt, luận văn luận án là danh mục các công trình mà tác giả đã công bố liên quan đến đề tài luận án, luận văn, với các thông tin đầy đủ về tên tác giả, năm xuất bản, tên và nghiên cứu, đăng trên tạp chí nào, số tập, số trang của tạp chí đó. Danh mục này có thể in trên trang bìa A3 của bản tóm tắt luận án. Thì tôi vừa trình bày rất là khái quát để chúng ta nắm thêm. Thì giờ để cho các thầy nắm vững đó, các sư cô nắm vững đó, thì chúng ta sẽ làm bài tập. Thì cái quy định làm bài tập như thế này: 2 giải chữ tăng bên trái sẽ đề xuất ra một đề tài, và bên ni đó sẽ phát họa khung sườn chương cho đề tài đó, và cử lên đó 2 người hoặc là tất cả cùng ngồi làm trong vòng khoảng chừng 5 phút 10 phút gì đó, ngồi suy nghĩ nhanh. Rồi á, một sư cô ở bên giải ni đề xuất một đề tài, và các thầy sẽ làm đề tài đó cũng trong vòng thời gian tương tự. Thì sau đó tôi sẽ đọc cái khung sườn chương đó, tôi phân tích thì góp ý, nên quý vị đừng có ngại. Thì bây giờ mời một thầy nào đó xung phong nêu ra một tiêu đề về cái đề tài luận văn của mình, giả định thôi.
Mô Phật, thưa thầy, thưa đại chúng, cái đề tài mà bên giải tăng đề xuất là khái niệm về Niết Bàn, kinh tạng Pali.
Dạ, Mô Phật, thưa thượng tọa, con xin đề xuất đề tài nghiên cứu về hạnh lắng nghe của Bồ Tát Quán Thế Âm.
Vì để cho văn phong á được xúc tích và gọn, thì tựa đề của luận văn và luận án á, đừng nên dùng cái chữ về, dù khái niệm gì đó được rồi, đừng có nói khái niệm về, khái niệm Niết Bàn, chứ đừng có là khái niệm về Niết Bàn. Và tương tự, nghiên cứu hạnh lắng nghe, chứ đừng có là nghiên cứu về hạnh lắng nghe. Bỏ cái giới từ về đi nha. Thứ hai đó, đừng nên dùng các từ như là thử bàn về, thử xét về, thử đánh giá. Vì nghiên cứu là nghiêm túc chứ không có thử. Trong bài nghiên cứu không thuộc học thuật á, thì quý vị có thể dùng những cái tiêu đề đó, không ai chấp. Mà trong học thuật á, như là luận văn luận án, thì chúng ta không có dùng những khái niệm dân gian. Cho nên các cái từ phổ thông cho tiêu đề đó là khái niệm, hay là nghiên cứu, hoặc là phân tích, hay là tiếp cận, là so sánh. Thì đề ngày hôm qua đó, chúng ta đã nêu ra có nhiều loại đề tài liên hệ đến con người, đề tài liên hệ đến khái niệm, đề tài liên hệ đến thuyết, đề tài liên hệ đến tác phẩm, đề tài liên hệ đến đất nước hay là giai đoạn lịch sử, là rất nhiều nhóm đề tài khác nhau. Thì khái niệm Niết Bàn trong kinh điển Pali đó là đề tài liên hệ đến khái niệm học thuyết. Còn hạnh lắng nghe đó của Bồ Tát Quán Thế Âm á, thì nó gồm có 2 nội dung. Nội dung thứ nhất á là khái niệm hạnh lắng nghe, và nội dung thứ hai đó là của Bồ Tát Quán Thế Âm chứ không phải là của Bồ Tát Thế Chí, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, vân vân. Thì đó là đề tài hẹp. Để có được một luận văn đạt chuẩn đó, thì các thầy các sư cô nhớ là đừng chọn những bài kinh đó mà số lượng chữ và trang của nó quá ít. Nhiều khi bài kinh có 2-3 trang, làm sao mình làm được cái luận văn hay luận án được? Luận án chúng ta phải viết là 80 trang cho luận văn thạc sĩ, 200 trang trở lên cho luận văn, cho luận án tiến sĩ. Mà mình chọn một bài kinh đó, nó có dài 1-2 ngàn chữ, làm sao đủ thứ, đủ nội dung để viết. Cũng nên tránh tình trạng là chọn đề tài đã quá ôm đời, nó có nhiều thứ để nghiên cứu quá, thì chúng ta cũng không thể hoàn tất được. Còn hai đề tài được một thầy một sư cô đề xuất đó, đó là đề tài hẹp. Và nếu như chúng ta làm thông thạo các bài tập về phát họa khung sườn của một luận văn đó, thì sau 1 năm kể từ thời điểm này, quý vị đã đủ kinh nghiệm để làm. Có một thầy vừa làm xong trong vòng 5 phút này là phá kỷ lục rồi. Và nội dung thì chưa biết ra sao. Để đang lúc quý vị tiếp tục làm á, thì tôi đọc cái phát họa của thầy Quảng Minh. Đề tài là nghiên cứu hành lắng nghe của Bồ Tát Quan Thế Âm. Chương 1 dẫn nhập. Chương 2 định nghĩa Avalokiteshvara và hình tượng Quan Âm trong kinh điển. Một nhỏ định nghĩa Avalokiteshvara. Hai nhỏ hình tượng Bồ Tát Quan Thế Âm. Ba nhỏ hạnh nguyện hoằng pháp của Quan Thế Âm. Chương 3 ứng dụng hạnh Bồ Tát Quan Âm trong thực tiễn. Một nhỏ hạnh lắng nghe của Bồ Tát Quan Thế Âm. Hai nhỏ ứng dụng thực tiễn. Và chương 4 kết luận. Chỉ như vậy, nếu nhìn khái quát á, thì cái đề cương này chỉ có 2 nội dung thôi, đó là chương 2, chương 3. Chương 1 là dẫn nhập à, chương 4 là kết thúc. Thì một cái đề cương luận văn thạc sĩ mà chỉ có 2 chương á là không đạt yêu cầu. Thì luôn tiện đây tôi đề nghị các học viên á, lưu ý khái niệm định nghĩa đó chỉ được sử dụng trong học đường ở lớp 12 trở xuống thôi. Trình độ cử nhân trở lên á thì không dùng chữ định nghĩa nữa, mà dùng là khái niệm. Thì nó mang tính là triết học, tính học thuyết. Cho nên á, tựa đề của chương 2 nên đổi lại khái niệm Avalokiteshvara. Và nếu có đủ tài liệu đó, thì riêng khái niệm này không, có thể viết thành một chương 10 trang A4. Thì 1-2 chương đầu, trang đầu đó, chúng ta sẽ phân tích về từ nguyên của Avalokiteshvara trong tiếng Sanskrit, cũng như sự xuất hiện của khái niệm này đó ở trong các bản văn Phật giáo Đại Thừa nào, bao gồm đó, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Đại Bảo Tích, Kinh Hoa Nghiêm, vân vân. Sau đó đó, chúng ta khảo sát về hai dịch ngữ quan trọng trong Phật Phật học Hán Việt, đó là quán tự tại và quán thế âm. Quán tự tại đó là dịch ngữ của Ngài Huyền Trang, đại diện cho phong trào tăng dịch từ đầu thế kỷ thứ 7 trở đi. Còn các bản dịch trước thế kỷ thứ 7, tức là trước Ngài Huyền Trang, được gọi là cựu dịch, tức là các dịch giả cổ. Khái niệm quan thế âm được sử dụng phổ biến ở trong kinh điển Đại Thừa. Thì mình phải phân tích hai khái niệm đó mang ý nghĩa gì. Một bên á là dùng trí tuệ quán chiếu để đạt được sự tự tại trong mọi hoàn cảnh, cái mà bên Phật giáo Nam truyền gọi là Vipassana, nhìn rõ để không chạy theo các phản ứng giác quan, bao gồm phản ứng cảm xúc, phản ứng thái độ, phản ứng tâm tư, vân vân. Như vậy, nếu quán tự tại nhấn mạnh về tính trí tuệ trong tiến trình quán chiếu, thì quan thế âm nhấn mạnh về tâm từ bi, đó là lắng nghe âm thanh của cuộc đời, bao gồm âm thanh con người, âm thanh con vật, mà phần lớn là âm thanh tiêu cực, phản ánh các biểu tỏ cảm xúc khổ đau, bất hạnh, lo lắng, căng thẳng, chì chiết, mắng nhiếc, chửi bới, quyền rủa, châm biếm. Nói chung là các loại âm thanh khủng hoảng và bất an. Như vậy, từ góc độ của khái niệm thôi đó, chúng ta đã có thể viết thành một chương nè. Để viết thành một chương cho một khái niệm, thì quý vị có thể tra khảo các bộ từ điển Bách Khoa, rồi các bộ từ điển chuyên ngành Phật học. Người ta xem xuất xứ của khái niệm này, rồi cách dịch nghĩa về khái niệm này, thì chúng ta mới đánh giá rằng là trong hai phong cách dịch cụ và tân của Trung Hoa mà Việt Nam tiếp nhận theo đó, từ nào là sát với ngữ nghĩa của từ Avalokiteshvara. Như vậy chương đó chúng ta đổi lại khái niệm Avalokiteshvara xuống hàng một, từ nguyên mở một kép, đóng một kép, Avalokiteshvara. Thứ hai, sự xuất hiện của khái niệm Avalokiteshvara. Thứ ba, Avalokiteshvara được dịch là quán tự tại. Thứ tư, Avalokiteshvara được dịch là quán thế âm. Rồi năm nhỏ đánh giá. Thì nếu như chúng ta phát họa chương thứ hai gồm có 5 tiểu mục như vậy đó, thì chúng ta đủ sức để viết từ 5 trang đến 7 trang. Thì trong quá trình viết đó, quý vị có thể trích dẫn, so sánh đánh giá về các tác giả trước đó viết về đề tài này, về cái khái niệm này. Chứ còn nếu mình định nghĩa thông thường không, rồi có 2-3 hàng hết rồi, làm sao ra thành một chương được. Ở chương 3 thì hầu như là tác giả hay bị lúng túng, cái tựa tách ra thành hai ý, tựa là ứng dụng Bồ Tát Quan Thế Âm trong thực tiễn, rồi một nhỏ hạnh lắng nghe của Bồ Tát Quan Thế Âm, thứ hai nhỏ ứng dụng thực tiễn, để nó lặp lại, nó có gì mới. Thì như vậy trong chương 2 đó, cái mục thứ hai là hình tượng Bồ Tát Quan Thế Âm, thay vì nó trở thành là một phần nhỏ, thì chúng ta tách ra thành một chương độc lập, hình tượng Bồ Tát Quan Thế Âm trong kinh điển và trong tín ngưỡng. trong kinh điển thì chúng ta tách ra Quan Âm với thần tướng người nam, rồi hai nhỏ Quan Âm với thần tướng người nữ. Thần tướng người nam là tại văn hóa Ấn Độ, và thần tướng người nữ là trong văn hóa Trung Hoa và Việt Nam. Rồi điều 3, 32 ứng thần Bồ Tát Quan Âm trong kinh Phổ Môn. Rồi điều 4, Quan Âm được biểu đạt qua hình ảnh của Đức Mẹ Từ Bi. Dần dần là ảnh hưởng của cái khái niệm này từ tôn giáo học như thế nào. Như vậy thì hình tượng Quan Thế Âm là chúng ta có thể có thêm một chương độc lập, tạm gọi đó là chương 3. Như vậy qua chương 4 thì chúng ta có hạnh lắng nghe của Bồ Tát Quan Thế Âm. Xuống hàng một nhỏ, phương pháp tu nhĩ căn viên thông của Bồ Tát Quan Thế Âm trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Chúng ta chích là quyền phần phân tích của Đức Phật Thích Ca và đúc kết lại qua bài kệ: thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm văn, dục thủ tam ma đề, tắc tùng văn trung nhập. Rồi phân tích nguyên cái đoạn đó và nhấn mạnh ở đoạn này. Rồi hai nhỏ, Quan Thế Âm tức là hành lắng nghe của Bồ Tát Quan Thế Âm trong kinh Phổ Môn. Thì đây gồm có cái đoạn văn xuôi và đoạn trùng tụng dạng thi kệ, là nghe ở đâu là lập tức có mặt. Đó là các mô tả mang tính biểu tượng, là chúng ta phân tích các cái hình ảnh biểu tượng đó như thế nào. Rồi ý thứ ba là lắng nghe trong đời thường. Thì chúng ta chia ra các ý nhỏ. A, đó là nội dung cần chia sẻ. Thứ hai, người phát ngôn. Thứ ba, người nghe. Là chánh niệm trong phát ngôn và chánh niệm trong nghe. Rồi giải pháp để giúp cho người chia sẻ khổ đau đó bớt được cái khổ đau của mình. Thế là có thể nêu ra hàng loạt như thế. Và cái này đó về phương diện trong kinh văn đó thì nó đâu có, nhưng mà nó là ứng dụng, cho nên chúng ta được quyền đặt ra các cái góc độ đó. Nội dung chia sẻ là người phát ngôn, người nghe, cách thức để vượt qua nỗi đau thông qua lắng nghe và trị liệu. Thì quý vị có thể phân tích thì lắng nghe trị liệu đó thì gồm có nghe mà không phản ứng, nghe mà không phê phán, nghe trên nền tảng thông cảm, nghe để tìm ra giải pháp thích hợp. Quý vị có thể liệt ra các ý tưởng đó. Nếu mình không đủ sức sáng tạo ra các ý tưởng thì chúng ta phải đọc vào các tác phẩm nói về kỹ năng truyền thông giữa người nói và người nghe để có những cái gợi ý. Từ đó chúng ta mới tạo ra các ý tưởng nó vừa mang tính hiện đại mà vừa có thể trích dẫn chứng minh được từ kinh văn Phật giáo. Do đó, đối với đề tài này đó, nói vì đó là hành lắng nghe, thì nội dung của lắng nghe phải chiếm trên 60% của lượng văn thì mới được gọi là thích hợp. Còn phần nói về khái niệm là ok vì không thể thiếu. Phần nói về hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm là phần mở rộng thôi, không có cũng không sao. Ở đây đó là hành lắng nghe, mà nếu mình không nhấn mạnh được hành lắng nghe đó thì cái yêu cầu của đề tài này là không đạt. Cho nên chúng ta phải tập trung vào, phân tích vào nó thì mới làm nổi bật được, làm thể hiện được. Có một sư cô xung phong đây. Sư cô này đó chọn đề tài khái niệm Niết Bàn trong kinh điển Pali. Chương 1, tổng quan. Chương 2, khái niệm Niết Bàn là gì? thì nên bỏ chữ là gì đi nha, chỉ cần để là khái niệm Niết Bàn là đã đủ rồi. Ở đây đó, sư cô nêu ra đó gồm có ý một, Niết Bàn có hai loại, thì cách dùng từ như thế này đó nó chỉ phù hợp lớp 12 cho xuống thôi, còn trong luận văn á và luận án á thì chúng ta phải dùng cái từ là gì, phân loại Niết Bàn. Theo đó là Niết Bàn có hai loại, phân loại Niết Bàn thì lúc đó nó gồm có hữu dư y Niết Bàn rồi vô dư y Niết Bàn, thì sau đó là có thêm nữa, cái này trong cái tờ Pali thì có hai cái thôi đó. Như vậy là đừng có dùng cái từ câu hỏi mà phải dùng cái từ đó nó thể hiện được cái bản chất của vấn đề, phân loại về Niết Bàn. Chương 3, con đường đưa đến Niết Bàn 3.1, 37 phẩm trợ đạo. 3.2, hành trì giới luật, tinh tấn thiền định và phát triển trí tuệ. Là con đường đến Niết Bàn nó gồm có 37 phẩm trợ đạo và giới, định và tuệ. Chương 4, Niết Bàn tại thế gian gồm có 41, ứng dụng Niết Bàn đối với tu sĩ. Thứ hai là ứng dụng Niết Bàn đối với cư sĩ. Rồi 4.3, để trống. Chương 5 là kết luận. Thì nếu mà viết có chừng này không thôi đó thì nó trở thành là những nội dung mà chúng ta đã biết hết rồi, đã học hết ở trong cái trình độ là trung cấp Phật học. Và nêu ra thế này đó thì chúng ta có thể hoàn tất được trong 80 trang. Mình sẽ nói thật là dài 37 phẩm trợ đạo theo dạng mô tả và liệt kê. Mỗi một phẩm trợ đạo mình viết chừng một trang thôi thì 37 phẩm trợ đạo là được 37 trang rồi. Rồi giới, định và tuệ, giới cái liệt rẫn ra là giới tại gia, giới xuất gia. Rồi thiền đó thì có 40 đề mục đối với thiền chỉ, rồi 4 đề mục đối với thiền quán. Thì chúng ta đã có nhiều mấy chục trang rồi. Về tuệ thì còn có văn tư tu liệt ra như thế cũng là mấy chục trang rồi. Viết thì vẫn đủ số trang đó, nhưng mà không có cái gì mới hết, tức là nói những thứ mà ai cũng đã biết hết rồi. Chúng ta phải rút kinh nghiệm cái đó ha. Nhưng mà cái khó là gì, khi chọn đề tài quá quen thuộc á, chúng ta sẽ khó có những đóng góp mới. Thì trong trường hợp này đó thì chúng ta có thể đổi lại như sau: chương 1 là tổng quan, chương 2 đó khái niệm Niết Bàn, chưa có khái niệm mình đi thẳng vô cái phân loại à. Thì khái niệm Niết Bàn đó thì gồm có từ nguyên của Nibbana. Rồi hai nhỏ, mô tả Niết Bàn bằng phủ định từ. Ba nhỏ, mô tả Niết Bàn bằng khẳng định từ. Thì nói hai cái cách mô tả đó không đó, quý vị có thể trích dẫn á vài trang trong văn học Pali. Sau đó chúng ta có thể có thêm ý về cách dịch ngữ nghĩa Niết Bàn trong Hán Việt. Ví dụ như cái chữ diệt đó thì nó mới phản ánh được một phương diện của Niết Bàn, và làm cho rất nhiều tăng ni không có kiến thức về ngôn ngữ cổ đó thì hiểu chữ diệt đây là động từ, đang khi diệt đó là danh từ ha, trạng thái tịch diệt. Và cụ thể hơn là kết thúc toàn bộ khổ đau và nguyên nhân gây tạo chúng. Đó thì như vậy thì ở chương khái niệm là chúng ta đã có vài vấn đề để mình nói rồi. mỗi vấn đề đó mình gặp thành một làm thành một tiêu đề, đánh dấu một con số 1.1, 1.2, 1.3. Chương 3, thì trong đây là chương 2 thì chúng ta đổi là chương 3. Phân loại niết bàn. Niết bàn hữu dư y, niết bàn vô dư y. Nói nếu chừng đó không thì nó không có gì nổi bật, thì chúng ta phải phân tích. Cái tiêu đề có thể chung chung nhưng mà khi phải đi vào nội dung á phải phân tích, thì cái này có thể tạm chấp nhận được. Chương 4, tâm lý học niết bàn trong kinh điển Pali. Thì phần này đó thì sẽ giúp cho chúng ta khái quát được một nhỏ phản ứng cảm xúc của người đạt được niết bàn, hai nhỏ phản ứng thái độ của người đạt được niết bàn, ba nhỏ người đạt được niết bàn trong các nghịch cảnh thì cái phản ứng của họ về cảm xúc đó là cái gì. Thì khi mình nêu ra những cái tiêu đề đó thì vấn đề rất quen thuộc mà ai cũng biết đã bắt đầu có cái hơi háo của cái mới rồi. Tâm lý học niết bàn tức là phân tích niết bàn dưới góc độ tâm lý. Như vậy bậc chứng thánh với cái quả a la hán trở lên á thì thái độ tâm lý của họ là cái gì, bao gồm thái độ cảm xúc, bao gồm phản cảm xúc và phản thái độ. Thì chúng ta có thể dẫn chứng các bài kinh trong văn học Pali mô tả về các vấn đề này. Chương 5, nhận thức luận hay là nhận thức của người đạt được niết bàn. Cái kia là cảm xúc ha, hay là tâm lý của người niết bàn, còn đây là nhận thức. Thì bản chất nhận thức của người niết bàn là cái gì ha? Thì mình chỉ ghi có những ý nhỏ. Nhận thức giác quan của người đạt niết bàn. Thứ hai là mắt tuệ hay là nhận thức tuệ giác của người đạt được niết bàn. Thì chúng ta phải cố gắng là trích dẫn các kinh. Người đạt được niết bàn thì nhận thức của họ không còn bị sai về bản chất sanh khởi, tồn tại, quả diệt, vân vân. Từ nội phần đó không là nó đã có nội dung mới rồi. Chương 6, con đường đạt đến niết bàn. Thì ở đây mình dùng là đưa đến thì nó không hay bằng chữ là đạt đến, là con đường niết bàn cho nó gọn. Ba mươi bảy phẩm trợ đạo thực ra chỉ là triển khai rộng của tuệ, giới và định thôi. Cho nên chúng ta không cần phải nói đến ba bảy trợ đạo gì nữa, tại vì nó sẽ làm cho chúng ta bị sa đà vào trong việc liệt dẫn dưới hình thức mô tả các khái niệm và phân loại. Mà về phương diện đó đó, nó thuộc về kiến thức phổ thông cho trình độ trung cấp Phật học hay là cao đẳng Phật học trở xuống, nó không phù hợp với luận văn thạc sĩ, nói chi là luận án tiến sĩ. Thì lúc đó quý vị có thể dùng những cái từ mới chút xíu: trụ cột trí tuệ, trụ cột đạo, trụ cột thiền định. Và để làm công việc đó đó thì mình so sánh tác phẩm Thanh Đạo Luận của ngài Buddha Gosa rất là chất lượng, nói về giới định và tuệ không có gì khác hơn đó. Sáng tạo, rất hệ thống, rất toàn diện, rất đẳng cấp. Và nếu như chúng ta chỉ làm lại những gì mà ngài Phật âm đã làm thì cái phần chương đó trở nên là không có gì mới. Phải dựa vào chương đó để chúng ta tái tạo lại cách thức dùng từ mới, cách thức diễn đạt mới, thì chúng ta mới có cái gì đó khác với những gì đã được công bố. Rồi chương cuối cùng là chương 7, ứng dụng niết bàn trong đời sống. Đã gọi là ứng dụng thì nó không cần phải chia ra ứng dụng đối với cư sĩ, ứng dụng với người xuất gia nữa. Thì mình có thể đưa ra một vài tình huống ứng dụng niết bàn trong thuận cảnh, ứng dụng niết bàn trong nghịch cảnh, rồi ứng dụng niết bàn trong chính trị, ứng dụng niết bàn trong cái gì đó, kinh doanh, ứng dụng niết bàn giáo dục, thì cái cốt lõi của niết bàn đó là gì? Hết khổ thì được vui. Cái ứng dụng của nó thì nó đạt được 50% của cái đó, 60% của cái đó, chứ không thể đạt được 100% được. Đó thì nói cái cách mà chúng ta tái tạo ra từ mới, thì nó làm cho đề tài của mình á, mặc dù chưa biết là rơi với cái gì, nó đã có cái gì đó khác với những gì đã được biết. Thế bằng không á, đề tài khó có thể thành công.
Con hỏi là bây giờ mình muốn tìm cái đề tài nghiên cứu á, thì mình phải bắt đầu từ mình phải xác định được là mình muốn làm đề tài về cái phạm vi văn học hay là về phạm vi nghiên cứu, thì mình bắt nguồn bắt đầu từ đâu để mình
câu hỏi này rất là hữu ích. Để trả lời câu hỏi đó đó, thì các thầy các sư cô ôn lại tất cả 4 bài. Thì 2 bài ngày hôm nay là cách để chúng ta trình bày, không? Còn 2 bài vào ngày thứ 7 vừa rồi đó, thì nó gửi chúng ta đó một số điều như sau. Mong các thầy các sư cô cùng suy gẫm. Thứ nhất á, phải xác định đó, cái đề tài của đó nó thuộc về cái nhóm chủ đề gì, nhóm chủ đề. Thì bên Phật học á, chúng ta có một số nhóm chủ đề chính: thế giới quan, hoặc là vũ trụ quan, rồi nhóm nhân sinh quan, hay là nhân bản, hay nhân vị, hay là học thuyết con người. Thứ ba đó là nhóm xã hội quan, quan điểm xã hội Phật giáo. Thứ tư đó là chính trị quan. Thỉnh thoảng đó, hai vấn đề này nó liên hệ với nhau, cho nên có thể gặp chung xã hội, chính trị Phật giáo. Thứ năm đó là đạo đức quan. Thứ sáu đó là tu tập quan. Và thứ bảy đó là giải thoát quan. Đó, nếu chúng ta chia nhóm chủ đề theo triết học Phật giáo, chúng ta sẽ có 6 nhóm, 6-7 nhóm như thế. Đầu tiên phải xác định đó, cái chủ đề mà mình sẽ làm luận văn đó, nó thuộc nhóm nào. Việc đó là gì? Nó giúp cho chúng ta tìm nguồn tài liệu trong thư viện. Thư viện phân loại theo các khoa, phân loại sách đó, theo các khoa. Nếu mình không xác định là cái chủ đề mình nó thuộc nhóm nào, làm sao mình tìm ra sách được. Và các thư mục sách đó, chủ đề người ta có phân loại theo triết học, xã hội học, tâm lý học, vân vân. Đây là một cái cách để phân nhóm chủ đề. Cách thứ hai đó là phân theo khoa. Có thể đó là vấn đề triết học. Triết học thì gồm các vấn đề này. Có thể nó là vấn đề văn, có thể là vấn đề sử, có thể là có vấn đề về mỹ thuật. Có thể là vấn đề nhân chủng học. Có thể là vấn đề môi trường học, khoa học vật lý, vân vân. Thế là mình coi đó, nó thuộc về nhóm khoa gì, để chúng ta đào sâu vào mảng tài liệu trong thư viện liên hệ đến điều này. Đó là điều thứ nhất, chúng ta phải xác định nhóm chủ đề hay là nhóm khoa. Bước 2, vào Google bác sĩ bách khoa toàn cầu đó, đánh các từ khóa mà mình muốn tìm hiểu. Ví dụ như niết bàn trong kinh Tạng Pali ha, thì quý vị để là Niết Bàn trong kinh Pali, cho nó gọn chừng nào nó tốt chừng đó, để nó tránh cái tình trạng hễ có cái gì là nó cứ nhảy vào, và để xác định cái tham khảo tìm kiếm cho nó gọn á, thì quý vị cứ đánh Niết Bàn là trong cái dấu ngoặc kép. Rồi trong kinh Pali thì kinh Pali đó dấu ngoặc kép, thì lúc đó nó sẽ hạn chế tối đa những gì không thuộc về hai khái niệm Niết Bàn và kinh Pali này, nó sẽ không đưa vào. Chỉ cần bấm enter một cái, quý vị sẽ có rất nhiều các bài viết, các sách viết về vấn đề này. Và đối với người mà có kiến thức tiếng Anh á, thì quý vị có thể đánh Nip Bana. Đó, in Bali literature, đó là Niết Bàn trong văn học Bali. Thì lập tức chúng ta sẽ có rất nhiều nguồn tài liệu, bài viết và sách tham khảo về vấn đề này bằng tiếng Anh. Vì các học giả tiếng Anh thì họ viết tốt hơn các học giả Việt Nam. Cho nên đó, nguồn kiến thức tiếng Anh đó sẽ hỗ trợ chúng ta rất nhiều. Nếu quý vị không đọc được tiếng Anh trọn vẹn, thì sau khi thấy những cái tác phẩm nào nó có liên hệ đến cái tựa đề này, quý vị copy ra hết và vào Google á, bấm chữ Google dịch, hoặc là Google Translate mà tiếng Anh á ha, thì lập tức nó xuất hiện ra hai cột. Cột ngôn ngữ mà mình muốn tra khảo và cột ngôn ngữ mình muốn dịch. Quý vị thả, chọn cái mục đó là ngôn ngữ dịch là tiếng Anh bên tay trái, thả cái văn bản này vào, và cột dịch là bên tay phải, quý vị bấm tiếng Việt, bấm enter một cái, chỉ trong vòng mấy chục giây quý vị có một bản dịch nháp, nó đúng được khoảng 40% đến 50%. Rồi mình đọc lướt 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 qua thấy coi nói về cái gì, mình lấy những cái khái niệm, các cái tiêu đề chính đó, là tự động mình đã có một cái nguồn dữ liệu à, tức là tham khảo nhanh á. Còn nếu ai mà biết chữ Hán thì quý vị chỉ cần viết Bali văn học Trung Niết Bàn chi nghiên cứu, tức là nghiên cứu Niết Bàn trong văn học Bali. Đó, đánh cái từ khóa đó ra, quý vị vào trong trang web đạophatngaydai.com của tôi. Thì từ năm 2000 tôi đã đưa lên một cái phần mềm Việt Spell để đánh cái từ tiếng Bali, tiếng Tây Tạng, tiếng Sanskrit và chữ Hán. Chúng ta đánh từng từ ra để có được một cái cụm từ tiếng Trung, và thả vào trong Google, bấm một cái búp một cái, mấy giây sau hàng trăm hàng ngàn các tài liệu viết về Niết Bàn bằng tiếng Trung xuất hiện. Nó còn nhiều hơn cả tiếng Anh đó, bao gồm ở trong Đại Tạng Kinh và Tục Tạng Kinh, vân vân. Và nếu như đọc được cả tiếng Anh và tiếng Trung được á, thì quý vị sẽ có một cái nguồn tài liệu rất phong phú. Trước nhất là gì? Ở đầu bước 3, tức là copy hết mấy cái đó vào trong ổ đĩa máy vi tính của mình. Bước 3, cái này tra khảo Google ha. Bước 3, đọc lướt tiêu đề. Của các quyển sách đó, của các bài viết đó. Tiếng tiêu đề nó là cái mục lục á. Là các bài nghiên cứu của các học giả nổi tiếng, mục lục của họ viết về đề tài Niết Bàn trong kinh Pali là cái gì. Thì mỗi một học giả họ khai thác một góc độ mà họ xem đó là mặt mạnh của họ, các góc độ khác họ bỏ qua. Thì bây giờ mình đọc hết, thí dụ nếu có 5 tác phẩm về Niết Bàn, mình đọc hết cái mục lục, thì người A bỏ phương diện A, người B bỏ phương diện B, người C gọi là thiếu phương diện C. Mình đọc 3 cuốn này mình gộp lại, mình sẽ có được cả 3 phương diện. Đó là gì? Tổng hợp. Đó, đọc tiêu đề để tổng hợp ý tưởng. Công việc này rất quan trọng. Và bước 4, nếu quý vị không phát kiến ra các ý tưởng mới để viết khác với những gì đã được công bố, thì ngồi tìm các từ ngữ tương đương, hoặc là thay thế các từ ngữ hiện đại với các từ ngữ cổ. Quý vị viết lại thì các khái niệm đó, các tiêu đề đó, nó không giống với những gì đã có à. Trước mắt mình làm cái đó trước đi. Đó là viết tiêu đề mới, đó là viết mục lục, là cấu tạo mục lục. Mục lục ở đây cái này được hiểu chung là gì? Cái khung sườn chương của cái đề cương chúng ta ở đây, đó là các chương giả định, đó là cái gì. Sau khi mình đã đọc tiêu đề và tổng hợp đó lại, chúng ta viết ra các khái niệm tương đương. Ví dụ như hồi nãy sư cô nào đó viết là định nghĩa về Niết Bàn, thì mình đổi lại là khái niệm Niết Bàn. Rồi cái kia là Niết Bàn có hai loại, thì chúng ta đổi lại cái từ tương đương phân loại Niết Bàn, hay là loại hình Niết Bàn trong kinh Pali, thì cái tiêu đề đó nó không trùng rồi. Vẫn là cũng là một vấn đề được nói đó thôi, nhưng cái tiêu đề chúng ta diễn đạt lại theo một cách thức khác. Và là đối với những người và là không có tinh thần sáng tạo đó, thì ít nhất chúng ta phải có được cái kỹ năng mô tả bằng các cụm từ tương đương. Bước 5, viết. Đó, thì khi viết đó, là chúng ta phải đọc. Đó là đọc và viết. Thì cái thói quen của tôi là thế này. Ví dụ như cái chương nói về khái niệm Nibbana có tất cả là 5 tác giả trên tổng số 500 bài viết đào sâu, thì chúng ta bài cái đó ra, in nó ra hết nha. Và khi đọc chúng ta dùng cái viết đỏ gạch đích những cái mà ở dưới chương đề trước tôi đó là nói hay nhất hoặc là nói tệ nhất, chúng ta làm dấu. Còn đối với cái văn bản vi tính nè, sau khi làm dấu chúng ta copy luôn, để qua số trang tên tác giả gì, chúng ta đưa ra những cái đoạn hay nhất, những cái đoạn dở nhất. Như vậy khi đọc nó chứ đâu là gần như là chúng ta có thể viết được cái đó rồi. Sau đó tổng hợp lại tài liệu của cái 5 quyển sách viết về, tức là ở một quyển sách nó có một chương hoặc là nửa chương hoặc là vài trang viết về khái niệm Nibbana này, chúng ta tổng hợp lại, sắp xếp lại, tái cấu trúc lại và tiến hành viết. Chứ đừng có chờ là đọc tài liệu từ đầu cho đến cuối xong hết rồi mới đi viết, thì lúc đó đó mình đọc cái phần cuối mình đã quên phần đầu rồi. Nếu như từ bước 1 đến bước 4 đó, nó giúp cho chúng ta có một cái kiến thức bao quát tương đối về cái chủ đề đó, thì ở bước thứ 5 á là chúng ta không làm theo cách này nữa, mà đi từng chương một, đi từ cái chương nào mà mình có tài liệu nhiều nhất. Ví dụ như trong 6 chương đi, thì cái chương mà nói về tâm lý học Niết Bàn, nếu quý vị có được 2-3 quyển sách đó rồi, còn khi những cái chương khác mình không có tài liệu nhiều, tập trung vô viết chương đó trước. Rồi đến những cái chương cuối cùng á, là thiếu nhiều tài liệu, phải tìm tối đa, phải có được rồi bắt đầu đọc ghi chú, sau đó là viết. Đó là tiến hành viết, thấy không? Đọc viết những chương mình có tài liệu nhiều, nhất là tài liệu chuẩn. Bước 6, bổ sung chú thích. Tức là trong lúc mình viết mình đã đi chú thích luôn, rồi có đôi lúc đó mình không nhớ được hết, cho nên khi mình đọc lại thấy chỗ này đó, trang này nó chưa có chú thích nào hết, cho nên mình bổ sung cái chú thích. Mà muốn làm như thế thì quý vị vào trong trang web rộng mở tâm hồn viết liền nhau .net vào cái mục từ điển, thì nó có tất cả là 13 từ điển. Quý vị chỉ cần đánh bằng tiếng Việt thôi, Niết Bàn, thì cả 13 từ điển này sẽ xuất hiện hết. Nó vừa có định nghĩa, vừa có phân loại, vừa có bản chất của Niết Bàn. Thì ta đọc vào để mình biết được cái xuất xứ. Còn nếu mình biết chữ Hán thì cũng vào cái trang web rộng mở tâm hồn này, và có một đại tạng kinh. Thì lúc đó dùng cái phần mềm việc spell để đánh chữ Niết Bàn, cho mà thả vào trong đại tạng kinh của cái trang web này, bấm bùm một cái, chưa đầy 60 giây sau, nếu chữ Niết Bàn nó xuất hiện 2000 lần trong đại tạng kinh thì nó sẽ xuất hiện hết theo thứ tự. Quý vị chỉ cần copy ra, gắn dán vô văn bản Word, copy dán vô, sau đó đọc lại cái nào nó thuộc về định nghĩa, nào thuộc về phân loại, nào thuộc về bản chất, nào thuộc về ứng dụng, nào thuộc về nhận thức hay là tâm lý. Tức là mình đọc dựa vào cái mục lục nháp của mình á, để mình chia nhóm loại ở trong văn học kinh nó thuộc về cái gì. Thì cái công cụ này nó sẽ giúp cho chúng ta rất là tốt. Tức là quý vị nhớ nha, đại tạng kinh và từ điển. Còn trước đây chúng ta phải vào thư viện đọc, đọc xong ghi chú, không biết chừng nào mới xong. Bây giờ chúng ta đánh cái bụp 30 giây là nó ra hết à. Bây giờ còn lại là gì? Xử lý nguồn tài liệu, phân tích nguồn tài liệu, đánh giá nguồn tài liệu, nói kết nguồn tài liệu và viết nó bằng văn phong cũng như là sự hiểu biết của mình. Sau đó là bổ sung chú thích, rồi sách tham khảo, vân vân. Sau khi mình viết hoàn tất hết, đọc lại, trang nào ít chú thích quá thì thêm chú thích vào, rồi cái tổng sách tham khảo còn ít quá thì bổ sung vào. Thì đây là 6 bước mà chúng ta có thể đưa vào đó để hình thành ra một bài nghiên cứu hay là một đề cương nghiên cứu. Quý thầy, quý sư cô thấy nó đơn giản không? Rất là đơn giản, cái gì đâu khó. Thì để làm quen với việc cứ nhẩm trong đầu nè, dễ quá, quá đơn giản, quá dễ, cứ nhẩm cái đó thường xuyên. Rồi khi về mà chọn một đề tài đạo rồi, cái là mình có đam mê liền à. Còn người nào mà than ngắn thở dài, trời đất ơi, đề tài gì đâu mà nút không trôi, thì chưa viết, chưa tìm kiếm là thấy nó mệt rồi. Nếu mình bắt buộc nữa là giống như là muốn ói máu luôn. Thay đổi tâm lý tiêu cực. Cho nên chúng ta phải bỏ các cảm thán từ tiêu cực ra khỏi não của mình. Những cái từ như là trời đất ơi, mèn đất ơi, ối giời ơi, chết tôi rồi, tiêu tôi rồi, tôi tệ quá, tôi dở quá. Với cái đó là nó làm cho chúng ta là xuống tinh thần, rơi vào trầm cảm. Đó thì trên tinh thần 6 bước này, thì mong rằng các thầy, các sư cô ha, chịu khó về đọc. Thì ở cái bước thứ hai tôi xin ghi chú thêm, chúng ta sẽ tìm ở các nguồn bách khoa Google, Wikipedia ha, là các từ điển chuyên ngành, các từ điển bách khoa, thì trong mạng nó có hết á. Đó là tìm nguồn tài liệu trên mạng. Và dựa vào cái nguồn tài liệu trên mạng này, chúng ta đi vào thư viện mới dễ. Nó có bao nhiêu quyển sách, vân vân, tựa đề nó liệt ra rồi. Thì chúng ta vào trong các thư viện để photo, hoặc là tìm mua tại các hiệu sách các tác phẩm có liên hệ đó. Cho nên là Google được hiểu luôn là thư viện ha, phải vào thư viện để đọc và tìm tài liệu. Thì rất mong mà các thầy các sư cô nắm vững các kỹ năng đơn giản này để chúng ta viết bài. Thế tập viết bài cứ làm bằng cái thao tác 6 bước này, đảm bảo sau 1-2 năm trở thành chuyên gia. Nghề dạy thợ làm riết nó quen. Còn người nào không từng viết thì viết không được. Viết riết là được. Chứ bắt chước theo các cái quy định về học thuật, người ta hướng dẫn mình, đó là cái kinh nghiệm thực tiễn mà. Là mình cộng thêm cái kiến thức riêng của mình, kinh nghiệm riêng của mình nữa, thì mình sẽ giỏi hơn cái người dạy mình. Người dạy mình thì ta có những cái kinh nghiệm đó, và mình bổ sung thêm cái của mình nữa. Hai cái đầu phải hơn một cái đầu. chúng ta ngừng lại tại đây.